em thân khẩu ý nên làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử sinh em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử sinh em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử sinh kính lĩnh lễ Thế Tôn bậc cũng chánh thần giả ấy. Do năng lực tán dương chúng ta bảo cái phán tắc sinh ra hội cho chư đại đức tăng quý cô tu nữ quý sư cô và cùng toàn thể chư phật tử được thân tâm thường hàng lạc. Kính thưa quý vị, tài giảng hôm nay chúng tôi xin trình bày về các loại hỷ lạc. Cái điều này thì được Đức Thế Tôn ngài giảng dạy cho ngài Trinh Đá là cháu của Đức Sa Lợi Phật. Ở trong bài kinh Sư Thanh Tịnh của trường bộ 4 thì cái bộ duyên khởi, phần duyên khởi được nói lên như sau: là sau khi mà giáo chủ ngoại giáo Nikantha Natabhuta đã mệnh chung ở tại xứ Bà Hoa, các môn đệ được chia ra tranh chấp nhau, đả kích nhau, và Đức Maha Chinh Đá đã về trình đến Đức Thế Tôn về sự kiện này. Nhân đó Đức Phật ngài giảng lên cái bài kinh được gọi là kinh Thanh Tịnh. Và trong bài kinh Thanh Tịnh đó thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: này Chinh Đá, có thể có sự kiện mà những du sĩ ngoại đạo sẽ nói rằng các sa môn thích tử là người dính mắc với hỷ lạc. Ở đây cái chữ anuyogo, anu là đi theo, hay là yoga là dính mắt, và sukhalik kanuk yoga có nghĩa là dính mắt với cái hỷ lạc. Thì này Kinh Đá hãy trả lời rằng hỷ lạc có nhiều loại, và có bốn loại hỷ lạc là thấp kém hạ liệt, trái lại có bốn loại hỷ lạc mà được gọi là cao. Và Đức Thế Tôn ngài dạy cho ngài Trinh Đá cái bốn loại mà hỷ lạc thấp kém hạ liệt, đó là một cái người sát sanh mà cảm thấy vui, giết những con vật mà nó phát sinh sự vui, và những cái người mà nói dối nó phát sinh sự vui tức, và một cái người trộm cắp mà phát sinh sự vui thích, và một cái người tà hạnh trong việc lạc nó phát sinh sự vui thích. Thì đây là những cái loại hỷ lạc thấp kém hạ liệt, nhưng mà có bốn cái loại hỷ lạc khác là gọi hỷ lạc cao thượng. Bởi vì những loại hỷ lạc này nó có thể, xin nhấn mạnh là chữ là Đức Phật ngài dạy nó, nó có thể đưa đến cái yểm ly, nó đưa đến một cái phụ hạnh và đưa đến sự giải thoát. Đó là cái hỷ lạc về sơ thiền, cái hỷ lạc về nhị thiền, hỷ lạc về tam thiền, và một cái trạng thái hỷ lạc của tứ thiền. Ở đây có bài kinh ngắn như vậy, nên vì chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Khi Đức Thế Tôn ngài khán dạy bốn loại hỷ lạc như vậy, mà thực tế ra thì chúng ta mới thấy rằng nếu mà một cái cái người mà sát sanh giết một con vật khác. Thông thường thì những học viên siêu lý sẽ thấy rằng khi mà giết một con sanh khác thì đó là một tâm sanh. Nói cách khác nó là thọ ưu chứ nó không phải là dĩ lạc. Nhưng ở trong nghi cái bài kinh này, Đức Phật Ngài nói là cái người mà sát sanh nó phát sanh dĩ lạc. Bởi vì nương theo sự sát sanh đó người ta vui thích. Thí dụ như một cái người mà giết được kẻ thù mình, hay là những cái đứa bé, trong cái trò chơi của nó, nó giết những con vật, như là những cái đứa bé mà nó nhặt đầu con dế để nó vui thích trong trò chơi. Một cái loại dị lạc nào mà đem tới sự tổn hại đến sinh mạng của người khác, đến một cái đối tượng là một chúng sinh khác, thì Đức Phật Ngài gọi là đây là một cái loại dị lạc tập khác. Một cái người nói dối nó cũng hát sinh dị lạc, bởi vì thấy người ta mắc lừa mình, thấy người ta vì tin mình mà làm những cái chuyện rồi là như một cái trò hề hay là bất ngờ. Thì nói chung thì bốn cái giới này, sát sanh, trộm cắp, tà dâm và nói dối, mà nó dẫn tới một cái hỷ lạc, thì đó là hỷ lạc của thấp kém. Nhưng ở đây cái vấn đề là chúng ta phải thấy rằng á, là không phải chỉ mới như đó thôi, nhưng mà vì sao mà Đức Thế Tôn Ngài lại giải thích chỉ bốn điều này thôi. Chúng ta thấy rằng có những cái chúng sanh khác có thể họ dùng những cái lời đâm thọc mà họ cũng cảm thấy vui, họ làm cho người này chia rẽ với người kia, họ làm cho người kia hờn giận người này, và họ cảm thấy vui thích, thì họ cũng có phải cũng mà vẫn có phát sinh loại gì nào vậy. Hoặc là có những cái người nói chuyện ở trên trời dưới đất, hoặc là chuyện đông chuyện tây, hoặc là chuyện xa chuyện gần, tức là nói được gọi là cái nó nhảm nhí á, nó hí đục mà bắp anh cha qua cha, tức là cái lời nói nó không có một cái mục đích bất lợi, họ cũng cảm thấy vui thích. Nhưng ở đây Đức Phật Ngài chỉ ghi gió gọn có bốn cái giới này, thì điều này cũng phải để chúng ta suy ngẫm. Bởi sao vậy? Bởi vì thưa quý vị rằng cái lời nói dối hay lời nói đâm thọc hay là cái lời nói nhảm nhí hay cái lời mắng nhiếc thì quy chung là cái khẩu hay cái ngữ, rồi sự sát sanh, rồi sự trộm cắp hay cái sự tà dâm, nó quay trở nên như vậy cái thật. Cho nên bạn chỉ cần nói là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối là đủ ba thật. Bởi vì dù nói tâm thọc, dù nói nhảm nhí hay nói ác ngữ thì nó cũng quy vào cái ngữ ác nghiệp. Còn sát sanh, trộm cắp hay tà hành thì nó quy vào trong cái thân ác hành. Từ cái thân ác hành này, từ cái ngữ ác hành này nó phát sinh thì là nó phát sinh như thế. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng đó là cái loại dĩ lạc thấp kém. Và Đức Phật Ngài dạy tiếp Ngài chúng ta rằng có bốn loại dĩ lạc mà phải ác nút vô gô ác nút đi theo vô gô hay là vô gác là bị rạc cho nên chữ ác nút vô gô này chúng nơi tạm dịch là một sự dính mắc. Tại sao vậy? Bởi chỉ vô gá nó là một cái trói buộc. Cho nên ở một cái đoạn kinh khác tương kinh Đức Phật này nói là ai mà hoan nghĩ trong cái pháp nào, cái người đó bị ma trói buộc. Nhưng mà trong bài kinh này Đức Phật này nói đây là cái bốn loại hỷ lạc mà được xem như là cao phẩm hay cao thượng. Vì nó có thể, xin thưa, vì nó có thể nó đưa đến sự kiểm ly, nó đưa đến một sự giải thoát khỏi tự mặc. Và trước tiên là cái lạc của sơ thiền, là một cái trạng thái gì lạc mà do cái ly dục sanh, do cái ly ác thiện pháp sanh. Rồi nhị thiền là do ly tầm tứ bỏ hỷ. Rồi tam thiền là bỏ hỷ. Và tứ thiền bỏ khổ lạc có từ trước. Nhưng mà trong bài kinh này Đức Phật Ngài cũng nói đó là một loại diệt lạc. Tại sao vậy? Chúng ta phải chúng ta phải lưu ý. Nếu không khéo thì chúng ta sẽ nhầm lẫn là cái tứ thiền không có lạc, đúng. Tứ thiền không có hỷ, đúng. Nó chỉ có thọ xả mà thôi, đúng. Nhưng với một cái trí tuệ của Đức Phật thì chúng ta cần phải hiểu đặc biệt cái loại xả, mới biết là thọ xả của tứ thiền. Vì cái loại xả của tứ thiền, Ngài có Thất Quả Xá Ngài giải thích là đó là một cái loại lạc vi tế. Vi tế tức là nó dường như có mà dường như không. Bởi sao? Bởi nó không có khổ về thân. Mà đã không khổ về thân tức là nó cái lạc, nhưng mà nó không có lạc một cách thô thiển như là lạc của tâm thiền hay là lạc của nhị thiền, mà nó rất là vi tế. Nó giống như là cái một loại dầu mà tinh chất. Ở đâu, ở cái nơi nào mà có thọ xả thì nó có hai loại. Một loại thọ xả nó chính là cái khổ vi tế, và một cái loại xả mà nó có cái lạc vi tế. Như trường hợp mà một cái người mắt nhìn thấy những cảnh sắc xấu, tuy rằng giới học viên diệu pháp thì sẽ nói rằng với nhãn thức sân khởi là phải là thọ xả. Một người nghe những âm thanh mắng chửi thì nhĩ thức sân khởi lên cũng phải là thọ xả. Nhưng thưa quý vị, Ngài Bửu Thất Quả Xá Ngài giải thích rằng đây, đây là một loại thọ xả mà nó có cái khổ vi tế trong đó. Bởi vì không ai thích nhìn thấy cảnh xấu xấu cả, không ai thích mà nghe những âm thanh xấu cả, không ai thích ngửi những cái mùi xấu này. Thì cái bệnh hành tâm nó vận chuyển lên như vậy. Khi bắt lấy những cảnh sắc tinh hương vị mà xấu thì cái tâm nó phải là thọ xả. Nhãn thức thọ xả, nhĩ thức thọ xả, tỷ thức thọ xả, thiệt thức thọ xả. Nhưng cái xả này là nó cái khổ vi tế, nó nhẹ nhàng, cho nên cái người mà nhận ảnh đó, nó không có thể nhận được. Họ trái lại cái một loại thọ xả khác, nó là lạc vi tế. Dù mắt nhìn thấy sắc đẹp, tai nghe những âm thanh tốt đẹp, mũi ngửi những cái mùi thơm thì nó cũng phát sanh là cái thọ xả. Nhãn thức cũng phải là vẫn là thọ xả, nhĩ thức cũng vẫn là thọ xả, tỷ thức cũng phải là thọ xả. Nhưng mà thọ xả này nó lại là lạc vi tế. Và cao tột nhất của lạc vi tế đó, đó là phải lìa bỏ những cái sắc tinh hương bị xúc đó đi. Nó chỉ là trì ẩn, nó tiềm ẩn trong tâm. Và cao tột nhất chính là cái xả của tứ thiền. Nếu nó thiền bốn mật hoặc bàn ngũ thiền theo thiền năm bậc, tức là thiền hay là chi thiền của nhiều chúng pháp, thì cái xã này nó có một cái hỷ và một cái lạc vi tế này. Cho nên trong đoạn kinh này Đức Phật Ngài dạy rằng có bốn cái loại lạc hay là bốn loại hỷ lạc mà nếu dính mắc nó thì nó có thể đưa đến cái sự thù thắng, đưa đến sự kiểm ly. có thể đi hành đưa giải thoát
à, phải
nếu ở đây cho chúng ta biết thấy rằng là nếu mà nói về cái hỷ lạc ngoài những cái hỷ lạc bất thiện ra mà chúng tôi vừa trình bày quý vị thì nó cũng có loại hỷ lạc bất thiện nữa chứ. Như một cái người làm việc bố thí, người làm việc bố thí họ cũng vui thích, một cái người mà trì giới này họ cũng vui thích, họ nhớ là cái giới hạnh của mình ấy rồi họ cũng hạnh. Mọi người cung kính đảnh lễ một vị sa môn thì họ cũng phát sanh cái sự vui, chứ đâu phải chỉ là sơ nhị tam tứ thiện. Nhưng mà tại sao đây Đức Phật ngài dạy rằng những cái loại lạc này nó phù thắng, xin thưa quý vị, đặc biệt những cái loại lạc mà những cái hỷ lạc mà những người Phật tử chúng ta thường làm đó, như là bố thí, như là trì giới, như là cung kính, như là phục vụ, như là nghe pháp, hay là vị giảng sư ban pháp, có thể là cái sự quan hỷ nó dâng lên, hoặc là nghe qua bài pháp nào nó hợp với cái tâm lý mình, nó hợp với hoàn cảnh mình, nó hợp với những cái sự kiện mà mình đã từng nhận biết, mình cũng vui thích. Mà sao Đức Phật không đề cập lên đó là những cái loại lạc thiện? Hoàn toàn chúng ta thấy đó là những loại là lạc thiện, hay là những cái sự quan hỷ trong thiện bạn. Và chúng ta thấy rằng là có những cái lạc thiện rất là tốt, như là một sự quan hỷ khi mình bố thí, một sự quan hỷ khi mình trì giới, một sự thích thú trong những pháp của mình. Nhưng mà tại sao, vì sao Đức Thích Tôn này không đề cập tới những cái loại hỷ lạc đó? Nếu mà so sánh ra chúng ta thấy rằng cũng tốt đẹp, mà Đức Thế Tôn này chỉ dạy bốn loại lạc này: sơ nhị tam tứ. Xin lỗi quý vị, bởi vì những cái loại lạc mà chúng ta có làm trong thường ngày với những cái tâm thiện đó, như một cái tâm thiện khởi lên sự bố thí, một tâm thiện khởi lên sự trì giới, hoặc một tâm thiện khởi lên sự cung kính, v.v. nó không đủ sức để kéo dài, nó không đủ sức để mà nó tạo ra một cái lợi lớn. Và ở trong bài kinh Phật Hưởng thì chính Đức Xá Lợi Phất ngài cũng giải thích rằng có một pháp khó thể nhập, đó là vô gián tâm lực. Cái pháp này á, tức là nó khó mà thể nhập vào. Nếu mà người nào thể nhập vào được thì là đặc biệt. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu cái tâm đó nó luôn luôn là như vậy, nó luôn luôn như vậy, vô gián là không bị đứt đoạn, nó không bị gián đoạn. Và cái tâm an trú tâm định không bị gián đoạn, đó là một cái điều khó thể nhập. Cho nên đối với những cái người cái lạc mà chúng ta thấy á, bình thường á, tức là bố thí hay trì giới hay là cung kính hay là phục vụ, nó chỉ nhất thời mà thôi, nó không có đủ sức để đưa cho một cái người có tâm tầm cầu được cái lợi lớn, cái quả báo lớn thoát ra khỏi sức. Mà chỉ có cái lạc hay là cái hỷ của sơ nhị tam tứ hỷ thì cái loại lạc này nó đủ sức để làm cho người đó đưa tâm hướng tới lợi lớn, đưa tâm hướng tới một cái kết quả đạt được tới bất tử. Bởi vì do như thế thì điều này cho chúng ta thấy rằng với một cái người Phật tử nào mà thích bố thí trì giới, cung kính phục vụ thì điều này hỏi rằng tốt không? Xin thưa quý vị, tốt. Làm việc phước là với một cái tâm hoan hỷ tốt đẹp, nó tốt không? Dạ tốt. Nhưng mà có lợi ích lớn không? Chưa hẳn có. Bởi sao? Bởi vì nó chỉ là nhất thời, nó không có được thu kết lại, nó không được và liên tục bằng cách không gián đoạn. mà cái sự không gián đoạn trong cái hỷ lạc đó, thì đòi hỏi cái người hành giả này hay đòi hỏi cái người Phật tử này phải nỗ lực để làm cách nào đó để thể nhập được, an trú tâm được ở trong một cái tầng thiền nào mình chứng đắc. Xin thưa quý vị nè, đắc thiền không khó lắm đâu, nhưng mà an trú trong thiền, tức là nhập thiền, là một sự nỗ lực rất lớn. Và chính ngày buổi tháng qua sáng ngày cũng giải thích ở trong bộ Tinh Đạo, người đắc thiền có thể cứ duyên lành tới đắc ngay, đắc và thoát ra, nhưng mà sự an trú trong thiền nó phải thuần thục, phải có những pháp thuần thục được gọi là quá si, tức là thuần thục trong lúc nhập định, thuần thục về các những cái chi thiền, rồi thuần thục trong cái cách là nhập định, rồi thuần thục trong cách là quan sát chi thiền, và thuần thục trong cách là xả định, nói thuần thục. Cho nên khi Đức Phật ngày dạy là bốn loại lạc này, nó có thể đưa tới sự bất tử, đưa tới hiểm đi. Thì chúng ta phải hiểu rằng những cái loại lạc mà bình thường nó không làm cho tâm chúng ta yên lặng được đâu, mà bố thí trì giới hay là tu thiền, hay xin lỗi, bố thí trì giới cung kính hay phục vụ hay nghe pháp hay là thuyết pháp, nó vui thích nhưng mà nó không đưa tới chúng ta có cái tâm yên lặng được đâu. Mà một khi mà tâm không yên lặng thì không thể đưa tâm để mà tìm kiếm những cái pháp của những khác. À, cho nên cái vấn đề mà chúng ta cần tìm hiểu ở đây, tức là vấn đề chúng ta yêu thích ở đây, Anuyogo yêu thích hay là dính mắt, là dính mắt được cái lạc đó. Nhưng mà dính mắt cái lạc đó thì cũng chưa hẳn làm cái người mà đạt được kết quả tốt, nhưng mà đây là một cái nền tảng để đạt. Và Đức Phật ngày dạy rằng này, chúng ta có thể những cái du sĩ ngoại đạo sẽ nói rằng, sẽ hỏi là nếu những sa môn thích tử mà dính mắc những cái loại lạc đó thì đem tới kết quả gì? Thì này chúng ta cần phải trả lời như sau: với những người mà dính mắc tới những hỷ lạc như vậy thì có thể hướng tâm trừ diệt đi ba cái sự chứng đắc sơ quả, rồi hướng tâm chứng đắc được nhị quả, rồi hướng tâm chứng đắc được tam quả, trở thành bậc lai và đến mà bậc a la hán. Và điều này cho chúng ta thấy rằng cái nét cơ bản của một Phật giáo là đi từ giới lên tới định, và từ định sang tuệ, một cái trình tự. Và hầu như là tất cả những bài kinh chúng ta đều tìm thấy được một ý nghĩa này ở trong lời dạy của Đức Phật. Bốn loại lạc, bốn loại hỷ lạc thấp kém, mà từ dò được bốn loại lạc thấp kém đó thì tức là thuộc về giới. Tức là cái hỷ lạc mà phát sanh do không sát sanh, cái hỷ lạc mà phát sanh do không trộm cắp, cái hỷ lạc phát sanh do không nói dối, một hỷ lạc phát sanh do không có vi phạm tà hạnh là trong một quán đó. Nó thuộc về hỷ lạc của giới. Và cái hỷ lạc của sơ nhị tam tứ định, đó là một loại hỷ lạc của định. Và từ cái hỷ lạc này, từ cái sơ nhị tam tứ định này để phát triển tuệ quán, để chứng đắc được sơ nhị tam tứ quả. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy chúng ta cái nền tảng cơ bản rất là rõ, rất là rõ. Nhưng ở đây chúng ta cũng trình bày đi, cho dù một cái vị mà chứng đắc được sơ quả rồi, khi có sơ nhị tam tứ định, tức là một cái vị hành giả trước đó chứ chứng đắc được sơ định, nhị định, tam định, tứ định, hay sau đó chứng đắc được nhị định, sơ định, nhị định, tam định, tứ định, và gì đó phát triển được tuệ quán, chứng đắc được đạo sơ quả thôi, đạo sơ quả bậc dự lưu thôi. Quý vị có thể hành thiền quán với tâm tuệ song tu nha. Nhưng mà chứng đắc được sơ quả rồi, nếu quý vị muốn trở thành bậc Bất Lai vẫn có thể được, vẫn có thể được. Nhưng mà Bất Lai đây, có một lần một cái người Phật tử hỏi chúng tôi rằng là Phạm Thiên Sa Mật Tý là bậc Bất Lai hay là bậc Dự Lưu. Và chúng tôi trả lời rằng là Sa Mật Tý chứng đắc được sơ quả nhưng là bậc Bất Lai. Tại vì Phật tử này ngạc nhiên, đã là sơ quả sao bậc Bất Lai? Bậc Bất Lai là A-la-hàm mà sơ quả bậc Dự Lưu. Rồi xin thú vị rằng là cái quy luật của bậc thánh rất đặc biệt, là ngày sanh lên cõi trên rồi á, nếu như không chứng đắc đạo quả cao hay không có sanh lên cõi trên cao hơn nữa thì không rớt xuống cõi dưới cõi dạ, không rơi vào cõi dưới cõi dạ. Cho nên dù một cái vị sơ quả chứng đắc được sơ định trước khi đắc được sơ quả hay là sau khi đắc được sơ quả thì vị này cũng sẽ trở thành Bất Lai, tức là không trở lại cái cõi người hay cõi dục. Bởi vì một cái vị thánh mà chứng đắc được sơ định như thế này thì vị đó sau khi mệnh chung sẽ tái sanh về cõi phẩm thiện hay cõi sơ thiện. Và ở cõi sơ thiện thì nếu trong kiếp đó không chứng đắc được đạo quả cao hơn thì cũng chỉ tái sanh lại cõi đó thôi, chứ không rớt xuống cõi dục bao giờ. Mà một khi mà không có rớt, không có quay gì trở về cõi dục thì đó là một cái danh từ gọi là Bất Lai. Cái sự Bất Lai này chúng ta phải hiểu hai nghĩa. Một nghĩa thứ nhất là không trở lại, và một cách một cái nghĩa thứ hai nữa là đó là đạo quả của bậc A-la-hán. Và đối với những cái chắc chắn bậc A-la-hán sẽ không trở lại, nhưng mà nhị quả sơ quả còn có thể trở lại nếu cái người này chứng đắc là phàm nhân. Xin lỗi, cái người này là chưa chứng đắc thiền. Chúng ta thí dụ như quý vị hành giả chúng ta đây hành thiền quán, mà khi mà phát triển tuệ quán chưa chứng đắc được thiền định, người đó phát triển tuệ quán ở giai đoạn cận định nó cũng có thể chứng đắc được sơ quả, thậm chí nhị quả. Bởi vì chúng ta thấy ngài chắc cú ba lá không có thiền cho nên ngài đi kinh hành ở trên cái con đường mà dẫm đạp những cái chúng sanh khác, nhưng mà ngài là bậc A-la-hán, đó là bậc tuệ giải thoát. Đấy. Và chúng ta mới thấy rằng là với những cái người mà những bậc thánh sơ quả nhị quả mà chưa chứng đắc thiền thì những bậc thánh nó còn trở lại cõi thiền cõi dục. Tái luật A-la-hàm dù chưa chứng đắc thiền thì cũng không trở lại cõi dục, cho nên đây là một cái Bất Lai nhất định. Còn những vị nhị quả sơ quả có thể trở lại cõi dục hoặc không trở lại cõi dục. Không trở lại cõi dục khi vị ấy chứng đắc được sơ định, nhị định, tam định hay tứ định, và vì đó sanh về cõi đó, và từ đó thì không bao giờ rớt xuống nữa. Cho nên ở đây cũng có mang ý nghĩa Bất Lai. Cho nên khi hỏi rằng Phạm Thiên Sa Mật Tý chứng đạo quả như Dự Lưu hay là Bất Lai, chúng ta trả lời rằng đó là bậc Dự Lưu nhưng mà lại là bậc Bất Lai. Bởi vì vị Phạm Thiên Sa Mật Tý đang ở cõi sự làm ơn chung thì cùng lắm cũng tái sanh lại cõi đó mà thôi, chứ không hề rớt xuống. Đây là quy luật của bậc thánh. Cho nên bài kinh này Đức Phật ngày dạy chúng ta là, hay là dạy cả những cư sĩ áo trắng, hay là dạy cho tất cả những từ tỳ khưu cho đến những đại gia cư sĩ, thì trước tiên là có được một cái tầng thiền, rồi từ đó phát triển tuệ quán để đưa tới những cái lợi ích, để mà có được cái sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ cái điều rất đặc biệt. Và chúng tôi xin trình bày tiếp nội dung như thế là ở đây khi nói tới nhiều cái hỷ lạc như vậy, vậy thì bậc thánh có còn hỷ lạc không? Xin thưa vẫn còn. Và bao giờ còn dính mắt? Nhưng chúng tôi trình bày quý vị rằng bao giờ còn dính mắt hỷ lạc thì bây giờ còn bị ma trói buộc. Vì rằng có những quả lớn lớn như vậy, tức là chứng năng được sơ quả, nhị quả, tam quả, nhưng mà vẫn còn dính mắt, chỉ còn cái vô gác à, thì nó trói, cho nên người này vẫn còn bị sinh tử luân hồi, tức là bậc thánh A-la-hàm vẫn còn sinh tử luân hồi. Và cho nên câu kệ của Đức Phật này nói là ai mà thích thú với một cái pháp nào thì người đó bị ma trói buộc. Ở đây chính là ma. Nhưng mà dần dần chúng ta thấy là chúng ta như là một cái người mà đốn cái tre, đặt cái gốc tre rồi kéo thì không bao giờ cái thanh tre hay là cái tre ra khỏi được, mà trước tiên họ rắp nhánh, rắp từ từ. Bao giờ những cái nhánh nhóc đó thì người này chặt gốc một cái rút cái tre rất là nhẹ nhàng và rất là nhanh chóng. Như thế nào cũng vậy, thì những cái loại kia kiến sử mà chúng ta mỗi người phải có thân kiến hoài nghi với căm thủ, sân hận tham dục, ngã mạn vô minh, phóng dật, những cái hành thượng phần kiến sử này là cái hạ phần kiến sử đó mỗi chúng sanh là được có. Và từng bước phải tỉa nó đi, mà tỉa nó bằng cách nào? Bằng cách phải có cái nền tảng từ sơ nhị tam tử, để chi? Để không quay trở lại. Cái dục này buồn lắm, cái dục này nó nhiều chuyện, nhiều cái chuyện mà cái tầng cảnh nó làm cho chúng ta bị quay quẩn. Còn mấy người mà ở dưới cõi mà phạm thiên cái anh thú gì, mỗi người ở chung mà một cái biệt viện đi. Và những gì phạm thiên thường thường ở sống lên nó không cư thiên à, tức là những cái lâu đài, những cái phạm cung nó lơ lửng nó trôi dạt, giống như chúng ta tưởng tượng như một chiếc lá mà trôi dạt trên một cái dòng sông hay là ở dưới biển. Biển giống như một cái hư không rộng lớn, và chiếc lá đó hay là cái chiếc thuyền đó nhờ cái phạm cung lên nó mở người ở nơi á, nó rất là thoải mái, chẳng có phiền à. Nhưng mà một cái số chúng sanh thì nó là như vậy, buồn quá à. Người ta nói ở mình trong biệt luyện sao buồn quá à, phải có bạn bè trò chuyện cho vui à. Xin thưa, chính là sự yên lặng mới là một cái sự. Và Đức Phật ngài khuyến khích, ngài khích lệ, ngài sắp tấn cái môn đệ của ngài từ cư sĩ cho đến chư tỳ khưu à, đạt được những cái loại hỷ lạc đó, mặc dù vẫn còn là bị dính mắc, nhưng mà có thể từ nền tảng đó để mà có được những cái lợi cao. Vậy thưa quý vị rằng cái bài giảng của, tức là lời dạy của Đức Phật ngài dạy ngài xin đáng như vậy, để cho chúng ta suy ngẫm lại những cái loại hỷ lạc mà chúng ta có được ở trong đời, trong cái đời thường chúng ta, chúng ta có rất nhiều cái loại hy lạc. Và mỗi khi mà chúng ta đưa tâm quán sát rằng cái loại hy lạc này nó phải là cái loại hy lạc là cao thượng hay là cái loại hy lạc kém, mà chúng ta thực hiện được những cái loại hy lạc mà nó tạm gọi là tốt, tức là những loại hy lạc thiện. Nói vậy thì quý vị nói nó dễ hiểu, ai cũng dễ hiểu đó. Mình xin hiểu quý vị, từng phút một, từng giây một, từng chập tư tưởng một, chúng ta muốn kiểm tra, và từng cái hành động, từng những cử chỉ, từng những lời nói mà chúng ta tập chú niệm được, thì lúc đó chúng ta tạm thời có được cái loại lạc gọi là lạc thiện hay là ý gì thì. Còn nếu mà chúng ta không kiểm tra được nó đó, không kiểm tra được, không chú ý được, thì coi chừng chúng ta sẽ có những cái loại lạc bất thiện. Lời giải nhân tắc này trong bản ngài sẽ giải Đức Phật ngài dạy là như là cái người mà niệm về thọ, một cái hỷ lạc quá sanh lên, nó liên hệ tới cái gì? Nó liên hệ tới sắc tinh hương vị xúc. Ngoài những cái thân ác nghiệp, ngoài những người ác nghiệp ra, nếu nó còn liên hệ tới sắc tinh hương vị xúc thì cái loại lạc này chưa được gọi là phù thắng, loại lạc này chưa được gọi là tốt, mà cách tốt đẹp quá quá. Mà phép cái loại lạc nào mà nó ly dục kia, như thế là kinh văn là đã dạy rằng cái gì tỳ khưu ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sạch. Mà đúng mặt ngày dạy chúng ta dạy cái bản lực cái sơ thiền là như vậy, cái kinh văn dạy chúng ta về cái sơ thiền. Cho nên nếu như cái người nào có mặc dù làm việc bố thí hay là trì giới hay là cung kính hay là phục vụ vân vân, nhưng mà bây giờ còn liên hệ tới sắc tinh hương vị xúc như vậy, dĩ nhiên nó tốt thôi, chúng ta không nói nó xấu, nhưng mức độ mà tốt cao thượng thì nó không phải. Cho nên khi mà chúng ta mặc dù sống trong trần thế, mặc dù chúng ta sống ở trong cái đời sống thế tục, và một khi một cái hỷ lạc phát sinh lên, chúng ta kiểm tra là cái hỷ lạc này nó có liên hệ tới ác bất thiện nghiệp hay không, cảm thấy là không có liên hệ tới ác bất thiện nghiệp, vậy thì nó có liên hệ tới sắc tinh hương vị xúc hay không? Và nếu như cảm thấy rằng cái hỷ lạc này nó có đang liên hệ tới sắc tinh hương vị xúc thì chúng ta hãy đình chỉ để nghĩ tới một cái hỷ lạc do hiểm ly, biết không? Có thể dẫn tới hiểm ly trong kinh văn của Phật ngày dạy câu đó, ngày dạy vậy. Bởi vì lạc sơ nhị tam tứ định nó dẫn tới, có thể dẫn tới hiểm ly, thì cái giai đoạn đầu chúng ta hiểm ly, chúng ta không thích thú về những cái sắc đẹp, chúng ta không thích thú gì những âm thanh du dương dịu dàng, và chúng ta không thích thú gì những mùi thơm, mà mỗi khi mà có thích thú hay là hoan hỷ thì chúng ta tạm thời nhìn tâm lại, kiểm tra lại, đây cũng là một cách nào quán xét, một cách mình giữ tâm ra lại, dần dần rồi một lúc nào đó quý vị sẽ có đại cảm bực một cái, quý vị trước mắt được sơ định. Nhưng mà rồi khi mà mình cái hành giả mà chứng mắt được sơ định và ráng tu tập, phải ráng nỗ lực, bây giờ phải thầy chọn nơi thành vắng xin thưa quý vị rằng cái sơ thiền khó chứng lắm, mà chứng được rồi nó dễ mất lắm. Một cái tư tưởng nào mà dính mắt tới sắc tinh hương vị xúc, xin quý vị lưu ý chỗ này, nó dễ, nó dễ bị hoại. Một cái gì mà đã chứng được sơ thiền, có đôi lúc quý vị nỗ lực tinh cần 5-3 tháng trời, mà cái gì như một người mà có duyên lành đầy đủ, họ nỗ lực trong vài 3 ngày 5-7 ngày cũng có thể chứng mắt được sơ thiền, nhưng mà chỉ ngại người đó không biết là không. Nhưng mà chứng mắt được sơ thiền là nhập thiền an trú trong thiền là nó đã khó khăn rồi. Nhưng mà thưa quý vị là chứng mắt sơ thiền là có, nhưng mà nó dễ hoại lắm. Còn tại sao vậy? Cũng giống như là cái hương dầu vậy đó, giống như là một cái cây tầm, người ta tích lũy, ta lấy cái những cái giọt dầu thơm từ cái cây tầm ra khó khăn, nhưng mà buông ra cái có thể bay hơi như thế nào cũng vậy. Những người mà trước mắt được sơ nhị tam tứ định, nhất là sơ định, nó khó khăn lắm, là phải ly dục, phải lìa bỏ cái sắc tinh hương vị xúc, nhìn mắt tới sắc tinh hương vị xúc đã đang rồi, chứng rồi, trúng rồi là khó khăn, mà chứng rồi cũng dễ mất lắm. Mà quý vị sẽ hỏi chúng tôi rằng mất như thế nào, xin thưa quý vị, cái người nào mà chứng được sơ thiền nữa rồi mà một cái tư tưởng mà khởi lên yêu thích về sắc tinh hương vị xúc, đôi khi nó quá mạnh, có thể là bất thiện, nó chưa cần phải đi vào những cái trạng thái là brahmacharya, tức là quan hệ, nó chưa tới muốn đổi đâu, mà chỉ yêu thích về sắc tinh hương vị xúc thì một lâu dần nó cũng có thể là hại. như câu kệ Pháp Cú Đức Phật này dạy là như xét cái rỉ xét từ sắc mà sanh ra rồi ăn mòn lại đây. Cái thanh sắc đó. Và cái điều mà chúng ta vừa trình bày gì đó, nằm trong bài kinh Phật Đản Nhân Bộ. Những vị quan thiên nhìn thấy cái màu vàng của đất, không phải một lần thôi, thứ vậy thôi. Trong kinh văn này thì nói gọn vậy, nhưng mà sẽ giải nó là nhiều lần đi tới, cũng giống như cái ngày mà chưa có tham lắm, nhưng mà giờ nhìn xong á thấy đó, là lạ. Rồi lần thứ hai ba tới nữa nhìn thấy là lạ. Nhiều lần cái là lạ đó, rồi mới khởi trí tò mò, tức là một sự phóng dật nó sinh khởi. Rồi hạ xuống dùng tay quét cái gì đất đưa vô miệng, hào quang mất hết, trở thành người sợ kiện. Mà chứ không phải mới một lần đầu mà tới cái quả địa cầu này đó, rồi thấy cái màu vàng óng ánh đó, rồi đưa tay mà quẹt liền rồi. Rồi cho nên đó, chúng ta phải nhớ khi mà chứng đắc được rồi đó, thì nếu mà chưa chứng đắc hay là đang tu tập thiền cũng vậy, thì những cái hỷ lạc mà phát sinh lên chúng ta liên hệ, dĩ nhiên trước tiên chúng ta liên hệ tới nghĩ rằng cái áp thiện pháp hay là cái thân nghiệp, cái ngữ nghiệp có hay không. Không có rồi, nó có liên hệ tới sắc tinh hương vị sự. Mà nếu như nó đã có liên hệ tới sắc tinh hương vị cũng, thì tạm thời chúng ta đình chỉ lại, đừng để cho nó bốc cao nữa, và ghi nhận lại. Bởi vì trạng thái đi áp thiện pháp và ly dục nó sanh nó sẽ định. Cho nên trong đời thường chúng ta phải tụng chạm vậy, và gặp những cái gì đó quan hỷ thì chúng ta tập trung lại như vậy. Và dần dần một khi mà quý vị đã chứng đắc được đó rồi, tâm an và phát triển đời quán, biết là những cái duyên lành quý vị khỏi sanh rồi, chứng đắc được sơ quả không. Mà một khi một cái hành giả chứng đắc được sơ quả rồi mà có giữ được cái tiền định đó rồi, thì trở thành bất la như ý nghĩa chúng tôi vừa trình bày. Và thưa quý vị, là thời gian hôm nay chúng tôi cũng không được khỏe lắm, và chúng tôi xin kết thúc hôm nay, chúng tôi tóm lại là nói về hỷ lạc có rất nhiều, nhưng mà tập trung những cái hỷ lạc nào phát sinh từ thân ác nghiệp, ngữ ác nghiệp, đó là hạ liệt. Những cái hỷ lạc nào nó phát sinh từ sơ định, nhị định, tam định, tứ định, đó là những hỷ lạc cao thượng. Và những cái quả lợi ích đang chờ phía sau của những hỷ lạc cao thượng này, tức là hỷ lạc của sơ định, nhị định, tam định, tứ định này, là chứng đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Và khi mà chúng ta trong đời sống bình nhật của chúng ta, khi chúng ta phát sinh cái hỷ lạc, chúng ta ghi nhận ngay. Nếu ngoài những cái thân ác nghiệp, ngữ ác nghiệp, thân bất thiện, ngữ bất thiện rồi, thì chúng ta sẽ xem xét lại coi có liên quan tới sắc tinh hương vị xúc hay không. Và một khi mà còn có liên quan tới sắc tinh hương vị xúc như vậy, thì chúng ta tạm thời đình chỉ lại, cho tâm nó không chạy theo nó nữa. Và một khi mà chứng đắc được rồi thì càng phải gìn giữ, nếu không khéo thì cũng dễ hoại trị. Và một điều khó khăn là an trú ở trong tâm định. Càng an trú được tâm định nhiều chừng nào thì bây giờ cái trí tuệ ta sẽ khởi lên nhiều chừng đó. Và cái cơ bản chúng ta cũng phải đi từ giới sang tịnh và tịnh sang tuệ. Vậy và thời pháp bên này cũng vừa phải làm và phát sinh lên, và xin cũng vừa đến chư tăng, xin chia điều mà đến toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.